Thanh Ngôn xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị nghe bản tin giờ đầu với một số sự kiện chính. Victoria bước vào phong tỏa lần thứ 6 kể từ 8 giờ tối nay. New South Wales ghi nhận kỷ lục 262 trường hợp mới nhiễm COVID-19 trong vòng 24 giờ. Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi các nước giàu ngừng tiêm liều vaccine COVID-19 tăng cường. Và tổng số huy chương của Úc tiếp tục tăng tại Olympic Tokyo. Sau đây là thông tin chi tiết. New South Wales đã ghi nhận ngày tồi tệ nhất từ trước đến nay trong đại dịch, với 262 ca nhiễm mới trong cộng đồng và thêm 5 trường hợp tử vong. Tất cả những người tử vong đều ở độ tuổi trên 60, 4 trong 5 người chưa chích ngừa, người thứ 5 mới chỉ tiêm một liều. Tiểu bang đã thực hiện 107.000 cuộc xét nghiệm trong 24 giờ qua. Thủ hiến Gladys Berejiklian cho biết, các trường hợp cũng đã được phát hiện ở khu vực Hunter và Upper Hunter, và các khu vực này bị phong tỏa một tuần kể từ 5 giờ chiều nay. Các nhà lãnh đạo cộng đồng và lãnh đạo địa phương đang được thông báo về việc này. Phong tỏa bắt đầu lúc 5 giờ chiều nay và kéo dài đến nửa đêm thứ năm tuần sau, tức là trong một tuần. Trong khi đó, Victoria sẽ trở lại trạng thái phong tỏa do coronavirus chỉ hơn một tuần sau đợt phong tỏa gần nhất. Các nhà chức trách đang lo ngại về 3 trường hợp COVID-19 mới trong cộng đồng vì không rõ nguồn lây nhiễm và họ đã ở trong cộng đồng nhiều ngày. Một trong số đó là một giáo viên tại trường Antakwa, khiến cho gần 2.500 nhân viên, học sinh và hộ gia đình phải cách ly. Thủ hiến Daniel Andrews cho biết, việc phong tỏa sẽ kéo dài ít nhất 7 ngày với các hạn chế giống như lần trước. Không thể diễn tả với quý vị là tôi thất vọng như thế nào khi phải ở đây nói điều này một lần nữa. Nhưng với rất ít người trong cộng đồng chỉ mới tiêm một liều vaccine, tôi thực sự không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận lời khuyên và chúng tôi cùng đưa ra quyết định để duy trì sự an toàn cho người dân Victoria. Nếu không thì các bệnh viện của chúng ta sẽ bị quá tải. Tasmania mới ghi nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên trong hơn một năm sau khi một du khách từ New South Wales có kết quả xét nghiệm dương tính. Người đàn ông 31 tuổi đến từ Launceston ngày 2 tháng 8 và được hướng dẫn cách ly khách sạn vì không có thẻ nhập cảnh được chấp thuận. Người đàn ông đã được đưa trở lại New South Wales vào ngày 4 tháng 8. Thủ hiến Peter Godwin nói rằng người đàn ông không bước ra cộng đồng, nhưng hành lang chuyến bay mà ông ta đi qua là một mối quan tâm. Điều này bao gồm chuyến bay từ Melbourne, và tôi chỉ muốn đề cập rằng chuyến bay từ Melbourne đến Launceston khởi hành từ Melbourne vào ngày 2 tháng 8, lúc 10 giờ 40 và đến lúc 11 giờ 40 là chuyến bay Virgin 1364, và bất kỳ ai đã đi trên chuyến bay đó nên tự cách ly ngay lập tức và chờ sự liên hệ của nhân viên y tế cộng đồng. Còn tiểu bang Queensland ghi nhận 16 trường hợp mới nhiễm COVID-19 trong số hơn 50.000 cuộc xét nghiệm, với 4 trường hợp đã di chuyển trong cộng đồng vào giai đoạn dễ lây bệnh. Đây là đợt bùng phát COVID-19 lớn nhất ở Queensland kể từ đợt đầu tiên vào năm ngoái. Các nhà chức trách đang kêu gọi người dân từ khu vực Gold Coast đến Noosa chỉ ra ngoài khi cần mua những mặt hàng thiết yếu và thậm chí cân nhắc việc hạn chế mua sắm trực tuyến. Cố vấn Y tế Queensland Jeanette Young cho biết 4 người đã lây nhiễm trong cộng đồng trong 5 ngày vừa qua, và bà kêu gọi mọi người hãy vào trang web của chính phủ để biết các địa điểm phơi nhiễm mới. Mọi người vui lòng kiểm tra xem quý vị có đến một trong những địa điểm tiếp xúc được liệt kê trên trang web hay không. Điều đó sẽ rất tốt. Thông báo sẽ tiếp tục nếu quý vị có bất kỳ triệu chứng nào ở bất kỳ nơi đâu ở Queensland, nhưng đặc biệt là ở khu vực Đông Nam, xin quý vị hãy vui lòng đi xét nghiệm ngay lập tức. Liên quan đến việc triển khai vaccine COVID-19, gần 185.000 liều vaccine Pfizer sẽ được gửi đến New South Wales, trong khi Queensland cũng có thể nhận được thêm vaccine khi cả hai tiểu bang đang chống lại sự bùng phát của coronavirus. Thủ tướng Scott Morrison hôm nay thông báo lượng vaccine tăng cường cho New South Wales sẽ thúc đẩy việc triển khai vaccine trong tháng 8 của tiểu bang. Phần lớn trong số 183.690 liều sẽ được gửi đến tâm điểm của đợt bùng phát ở Sydney tại các vùng ngoại ô phía Tây Nam. Úc hiện đã tiêm chủng cho 20% dân số từ 16 tuổi trở lên, nhưng vẫn ở vị trí tụt hậu so với hầu hết các nước phát triển. Nguồn cung cấp vaccine sẽ được chuyển tới New South Wales và Queensland. Thủ tướng Scott Morrison cho biết các liều vaccine đang được cung cấp để đáp ứng nhu cầu cấp bách. Now we haven't taken those doses from other states or territories. We haven't done it in a way that would mean... Chúng tôi không lấy những liều vaccine đó từ các tiểu bang hoặc là các vùng lãnh thổ khác. Chúng tôi đã không thực hiện theo cách mà khiến cho chương trình tiêm chủng sẽ bị chậm lại ở các vùng khác của Úc. Điều đó sẽ rất nguy hiểm bởi vì toàn bộ chương trình cần phải tiếp tục và chúng tôi không muốn các cuộc hẹn tiêm vaccine bị hủy bỏ ở các vùng khác của đất nước. Một phụ nữ 30 tuổi ở New South Wales vừa tử vong vì tình trạng đông máu hiếm gặp sau khi tiêm vaccine AstraZeneca COVID-19. Cơ quan quản lý dược phẩm Úc TGA cho biết người phụ nữ tử vong hôm thứ Tư do một trường hợp đông máu được xác nhận có hội chứng giảm tiểu cầu. Người này mới tiêm liều vaccine AstraZeneca đầu tiên. Đến nay, khoảng 6,8 triệu liều AstraZeneca đã được sử dụng trên toàn nước Úc, với 7 trường hợp tử vong liên quan đến vaccine này. Hai tuần trước, nhóm chuyên gia tư vấn về vaccine của Úc cho biết tất cả người lớn ở Greater Sydney nên cân nhắc mạnh mẽ về việc tiêm vaccine bằng bất kỳ loại vaccine nào có sẵn, bao gồm cả AstraZeneca. Nhóm cố vấn kỹ thuật về tiêm chủng cho biết lời khuyên mới được đưa ra do nguy cơ nhiễm COVID-19 trong thành phố Sydney ngày càng gia tăng và mức độ nghiêm trọng của biến chủng Delta. Trong khi đó, vaccine Pfizer vẫn là loại vaccine ưu tiên cho người Úc dưới 60 tuổi ở khu vực bên ngoài Sydney. Nhà sản xuất thực phẩm Úc SPC sẽ trở thành công ty đầu tiên trong nước yêu cầu tất cả nhân viên của mình phải được tiêm chủng đầy đủ vào cuối tháng 11. Tất cả nhân viên của SPC phải có ít nhất là một liều vaccine đầu tiên được đặt lịch hẹn trước ngày 15 tháng 9 tới. Liều đầu tiên được tiêm vào cuối tháng 10 và khách đến trụ sở của SPC cũng sẽ được yêu cầu tiêm vaccine. Những người có bệnh từ trước không thể tiêm vaccine sẽ được xem xét tùy từng trường hợp. Chủ tịch SPC Hussein Rifai tuyên bố rằng không thể để cho việc phong tỏa kéo dài và con đường duy nhất cho nước Úc thoát khỏi phong tỏa là thông qua tiêm chủng. Chuyển sang phần tin thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới đang kêu gọi các nước ngừng tiêm liều vaccine COVID-19 tăng cường cho đến ít nhất là cuối tháng 9. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, các quốc gia có thu nhập cao đã tiêm khoảng 50 liều cho mỗi 100 người vào tháng 5 và con số này đến nay đã tăng gấp đôi. Tiến sĩ Bruce Aylward, cố vấn cấp cao của Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, tất cả mọi người cần được bảo vệ khỏi biến thể Delta, không chỉ những người ở các quốc gia có thu nhập cao. Nếu chúng ta tiếp tục gây căng thẳng cho việc cung cấp vaccine bằng cách chuyển sang liều thứ ba, thứ tư hoặc là bất kỳ điều gì ở những khu vực đã có độ phủ vaccine cao, chúng ta sẽ không thể kiểm soát dịch trên toàn cầu. Vì vậy, một lần nữa, cần có sự đoàn kết trên toàn thế giới để đạt được phạm vi bao phủ vaccine, để bảo vệ sức khỏe cộng đồng càng nhiều càng tốt và đưa thế giới thoát khỏi cuộc khủng hoảng này càng nhanh càng tốt. Tại Hoa Kỳ, thành phố New York sẽ sớm yêu cầu bằng chứng tiêm phòng COVID-19 cho bất kỳ ai muốn dùng bữa tại nhà hàng, đi xem biểu diễn hoặc là đi tập thể dục. New York là thành phố lớn đầu tiên ở Hoa Kỳ áp dụng những hạn chế như vậy. Yêu cầu mới sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn trong vài tuần vào tháng 8 và tháng 9. Nick Brigorensis, chủ nhà hàng Park Plaza ở Brooklyn, nói rằng quy định mới tốt hơn là phải đóng cửa một lần nữa do dịch bệnh bùng phát.
There's going to be an awkward transition, let's put it that way, the first several weeks, months.
Đó sẽ là một quá trình chuyển đổi khó khăn, có thể nói như vậy, trong vài tuần của tháng đầu tiên theo hướng dẫn mới này, nhưng đâu có thể làm gì khác được. Tôi thích điều đó hơn là những gì đã xảy ra hồi đầu đại dịch khi chúng tôi buộc phải đóng cửa nhà hàng và không có nguồn thu. Khoảng 66% người dân New York hiện đã chích ngừa COVID-19. Liên quan đến thể thao, Úc đã giành được số huy chương vàng cao nhất từ trước đến nay trong một kỳ Thế vận hội sau khi giành 2 huy chương vàng trong vòng khoảng 10 phút trong hai môn thể thao riêng biệt vào chiều nay. Keegan Palmer, 18 tuổi từ Gold Coast, đã trở thành người Úc đầu tiên giành huy chương vàng Olympic môn trượt ván, lần đầu tiên môn thể thao này được đưa vào Thế vận hội. Còn hai vận động viên 22 tuổi, Tom Green và Jean van der Westhuizen, đã giành vị trí đầu tiên trong cuộc thi chèo thuyền kayak đôi nam 1.000m. Hiện đoàn thể thao Úc đã giành được tổng cộng 17 huy chương vàng. Cũng liên quan đến thể thao, Ủy ban Olympic Quốc tế IOC cho biết đang điều tra hai vận động viên xe đạp Trung Quốc đã đeo huy hiệu có hình ảnh của nhà cựu lãnh đạo Mao Trạch Đông trong một buổi lễ trao huy chương. Hành vi như vậy được cho là có khả năng vi phạm các quy định của Olympic về việc cấm bày tỏ quan điểm chính trị. Một phát ngôn viên cho biết, Ủy ban Olympic Quốc tế đã liên hệ với Ủy ban Olympic Trung Quốc để yêu cầu báo cáo về vụ việc. Truyền thông Nhật Bản đưa tin, cảnh sát ở tỉnh Osaka hôm nay đã bắt giữ một người đàn ông khoảng 20 tuổi, quốc tịch nước ngoài, vì tình nghi giết người trong vụ án nam thanh niên người Việt bị đánh và dìm xuống sông vào đêm 2 tháng 8 vừa qua. Cảnh sát đã bắt được kẻ tình nghi ở khu Nishinari, thành phố Osaka, sau quá trình tìm kiếm hung thủ bỏ trốn. Trước đó, cơ quan cảnh sát Nhật Bản công bố kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân có 3 vết bầm ở cổ và đầu, nguyên nhân tử vong là do đuối nước. Theo thông tin từ Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, nạn nhân sinh năm 1999, quốc tịch Việt Nam, là du học sinh đang xin visa tạm trú tại Nhật kể từ tháng 1 vừa qua. Tiếp theo là tin hối suất. Giá một Úc Kim trên thị trường hối đoái chiều nay tương đương 73.86 xu Mỹ và 16.842 đồng Việt Nam. Và sau đây là dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Sáu, ngày 6 tháng 8. Tại thành phố Perth, trời nắng đẹp, nhiệt độ từ 7 đến 22. Adelaide một vài cơn mưa, 10-15. Melbourne đôi lúc có mưa nhẹ, nhiệt độ từ 9 đến 15. Hobart trời nhiều mây, 9-14. Canberra mây rải rác, 2-15. Wollongong, Sydney và Newcastle trời nắng cả ngày, 7-20. Brisbane hầu như nắng, 9-21. Cairns mây mù vài nơi, 16-25, và Darwin hầu như nắng, 20-32. Quý thính giả vừa nghe bản tin giờ đầu với một số sự kiện chính. Victoria bước vào phong tỏa lần thứ 6 kể từ 8 giờ tối nay. New South Wales ghi nhận kỷ lục 262 trường hợp mới nhiễm COVID-19 trong vòng 24 giờ. Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi các nước giàu ngừng tiêm liều vaccine COVID-19 tăng cường và tổng số huy chương của Úc tiếp tục tăng tại Olympic Tokyo.